cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1394, mạnh như vậy sao, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Khương tộc chính là một trong những đại cổ tộc lánh đời, cũng giống như Tư tộc uy danh cũng kha khá. Nếu nói như vậy, Tư Dạ Hàn thật có thể là người của Tư tộc rồi. Thần sắc Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút phức tạp, ha ha, nếu là như vậy, vậy coi như thảm rồi. Nhiếp Vô Danh cười lớn một tiếng, thảm, Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy sừng sốt một chút, làm sao lại nói ra lời này. Hữu Danh lão bản, ở nơi này là Độc Lập Châu, có một người được gọi là Cầu Tạc Trùng. Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, thần thần bí bí nói. Cái gã Cầu Tạc Trùng kia, đã từng nói, muốn tiêu diệt tất cả cổ tộc của Độc Lập Châu. Nhắc tới Cầu Tạc Trùng, Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ. Tại sao, tôi làm sao biết được, ngược lại Cầu Tạc Trùng đã từng xuất thủ qua đối với những cổ tộc kia, nhưng lại chưa bao giờ động tới những thế lực khác. Cho dù cô có trêu chọc hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ dạy cho cô một bài học. Mà cổ tộc thì lại khác, cô có không trêu chọc hắn, hắn cũng đều muốn nghĩ biện pháp giết chết cô. Thần Hư đạo nhân mở miệng, những thứ cổ tộc kia là hậu nhân của vị kỳ nhân năm đó khai sáng Độc Lập Châu, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu cũng không ai biết được. Mà một mình Cầu Tạc Trùng lại dám đối kháng với tất cả cổ tộc. Diệp Hoàn Hoàn mặc dù biết được Cầu Tạc Trùng rất mạnh, nhưng lại không ngờ Cầu Tạc Trùng có thể mạnh tới mức này. Cầu Tạc Trùng, mạnh như vậy sao? Diệp Hoàn Hoàn cau mày nói. Hữu Danh lão bản, cô có chỗ không biết, năm đó, có hai người, được ca tụng là người được đánh giá cao nhất tại Độc Lập Châu. Một trong số đó, chính là Cầu Tạc Trùng. Thần Hư đạo nhân khẽ mỉm cười. Thứ hai là ai? Diệp Hoàn Hoàn hiếu kỳ hỏi. Thứ hai, lão đại của Atula, Tu La Chủ. Thần Hư đạo nhân trả lời. Diệp Hoàn Hoàn, vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn thực sự muốn đập đầu vào gối chết quách cho xong, cái gã Tu La Chủ gì đó, lại có thể sánh ngang cùng với Cầu Tạc Trùng. Trời má, võ đạo liên minh còn bảo mình đi làm thịt Tu La Chủ, đây không phải là rõ ràng để cho mình đi tìm chết sao? Được đánh giá cao nhất thật ra không vẻn vẹn hai vị kia. Nhiếp Vô Danh cười lạnh một tiếng, tổng cộng có ba người, người thứ ba chính là tôi, Nhiếp Vô Danh. Thần Hư đạo nhân, Diệp Hoàn Hoàn, nhìn thấy bộ dáng đầy nghiêm túc của Nhiếp Vô Danh, Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gã Nhiếp Vô Danh này không đi tấu hài, thật sự là đáng tiếc. Tu La Chủ và Cầu Tạc Trùng ai mạnh hơn? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Thần Hư đạo nhân đặt câu hỏi. Vậy còn phải xem cô hỏi phương diện nào? Nếu như nói về thực lực, phỏng chừng trên đời này không có ai là đối thủ của Cầu Tạc Trùng. Nhưng nếu như đánh giá toàn diện, tôi đoán chừng Tu La Chủ mạnh hơn Cầu Tạc Trùng một chút. Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Bất quá tôi từng nghe người Khương tộc của tôi nói, Cầu Tạc Trùng là đại ca của Tư Dạ Hàn. Dĩ nhiên, thật hay giả tôi cũng không biết. Nghe được lời này của Thần Hư đạo nhân, Diệp Hoàn Hoàn lại khá thờ ơ. Cầu Tạc Trùng và Tu La Chủ, một phân tiền quan hệ cũng không có. Trước đó vài ngày, Diệp Hoàn Hoàn còn hướng về Cầu Tạc Trùng hỏi qua tình hình của Tu La Chủ, người ta căn bản là không mấy quen thuộc với Tu La Chủ, nhiều nhất chỉ coi như là biết sơ sơ, làm sao con nịa nó có thể là huynh đệ. Đúng rồi, Hữu Danh muội, cô hỏi chuyện này. Góc truyện audio.com, để làm gì? Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ khó hiểu. Nàng không phải là tìm cái gã Tư Dạ Hàn đó hay sao, làm sao lại lạc đề sang Cầu Tạc Trùng và Tu La Chủ rồi. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn từ trên xuống dưới quan sát Nhiếp Vô Danh, con ngươi bỗng nhiên chuyển một cái, bắt lấy cánh tay của Nhiếp Vô Danh, nhẹ giọng cười nói. Vô Danh đại ca, có chuyện cần anh hỗ trợ một chút không được sao? Chuyện gì? Thân thể Nhiếp Vô Danh run lên, bị Diệp Hoàn Hoàn gọi là đại ca như vậy có chút không quen lắm. Cách chương.